Có thơ của quan tả đô Trịnh Kha gửi đến trại cho Ái Cơ, xin nàng xem và trả lời.
Xin lăng dám đưa tôi xem.
Ái Cơ nàng, chỉ một đêm ân ái, ta nhớ mãi trọn đời ta. Tại sang ra bỗng nàng chạy trốn Trịnh Kha, nên bắt buộc ta phải đưa nàng vào lăng trại. Nếu nàng hồi tâm thuận lòng về duyên nợ, thì ta thân hành đến đón trở về kinh, để nối lại đêm ân tình như chưa tan, tiếng cười say ngây dại.
Thôi em hết đi những tiếng cười làm cho sâu chìm nguyệt lăng. Ngọc vàng rơi và tan nát cánh hoa.
Chôn Trịnh.
Thôi lùi ra, lùi ra hết, để mình ta với gió lạnh đêm buồn. Gió cuốn lá bay tơi bời hiu hắt, lá chết lá khô, lá xa cành lìa côi, âm thầm rơi chờ các bụi chôn.
Rương phẩm vật của gia đình do hai người thân nhân đưa vào, mời Ái Cơ ra nhận lãnh.
Ai đã gửi cho tôi? Cha tôi, em tôi hay ông hầu Di Lệ? Kìa, em Kim Chi.
Chị Ái Cơ, em và ông lão này đem phẩm vật cho chị.
Cha vẫn mạnh hả em?
Dạ thưa chị.
Kìa, tại sao em khóc? Sao vậy em?
Chị ơi, sau khi tiếp được bức tuyệt thơ của chị thì thân phụ vội xem qua run rẩy toàn thân và ngã quỵ bên màn, miệng gào thét bâng quơ mà suối lệ tuôn tràn, người lăn lộn khóc than trong tuyệt vọng cho đến mỏi mòn ngất liệm giữa trời khuya. Em lo sợ chạy đi tìm thầy kiếm thuốc, nhưng khi đầu làng trong đêm canh năm thì thân phụ đã vội trúc hơi tàn. Sao tiếng gọi ấy cơ máu trào ra lai lăng.
Trời ơi, cha ta đã chết.
Chị,
xin tiểu thơ bình tĩnh lại.
Kim Chi, tại sao em dâu chị? Tại sao vậy em?
Chị ơi, chị đã chịu quá nhiều đau khổ nên em không dám báo tin cho khổ đau thêm hành hạ dài dò. khỏi đừng buồn chị ơi. Đêm đêm em giái Phật trời, ngày kia chị được thái hồi về quê.
Thôi phẩm vật đưa vào thì hai người hãy lập tức lui ra cho tôi đóng cửa mộ lăng.
Dạ cuối xin ngài.
Thôi dẹp, tục lệ ở xứ này không có cuối xin ngài mà phải nói kinh trình quan.
Dạ tụi tôi có gì đâu mà trình.
Ngoài cái rương phẩm vật này, nếu tụi bay biết điều á thì ít nhất cũng phải đem theo mấy cân thịt lợn, một gói tôm khô, hai dài keo củ kiệu, quạt giấy sầu rượu đế chi.
Dạ trình lên quan các thứ ấy làm chi khi đằng này không có mang theo.
Nếu không thì lập tức lui ra mau.
Dạ kính thưa quan, dầu không có giải sổ củ kiệu với tôm khô, nhưng kẻ này cũng có đem ở đây vài thôi vàng trình đỡ quan tôi.
À nếu vàng cứ thiệt thì ta tạm thời nhận dùm cho. Vậy ông già con nhỏ với ai cơ, cứ tâm tình rồi thủng thẳng lui ra.
Ai cơ, hãy nhìn mặt tôi.
Kìa Duy Lễ, ông già là Duy Lễ. Thôi ông hãy đi đi.
Ai cơ, tại sao em lạnh nhạt với người xưa đã lặng lối tìm em?
Vì tôi với ông đã hết nợ hết duyên, từ một tuổi trăng chìm qua ngưỡng
vừa. Tôi biết em xem tôi là thù nghịch, em khinh tôi và gây tổng nói tên tôi. Tôi biết rằng ân ái cũ đã qua rồi, nhưng tôi cần nói với ái cơ vài câu nữa.
Nói câu gì ông đã nói từ lâu, bằng thủ đoạn đưa tôi vào bóng tối.
Tôi muốn nói những gì đã xấu tình ta vào ngang trái và dùi chôn ngân ai xuống quan mòn. Để tôi thầm ăn ấp ôm qua tháng đợi ngày chờ, lòng quằn quại nhớ nhung đau khổ khi được tin nàng vào quá thình đăng. Gió ngựa chiều nào không muốn bước khi nàng rẽ lối ngõ bông lau, trông theo sầu hận dâng cao vì không nói được một câu chung tình.
Chung tình có lẽ chung tình là ý nghĩa của chia ly, nên người đã nói chung
đất mưa hòa gió thuận thì đâu có chuyện cay ngang ly hận giữa tình trường. Lòng tôi yêu ái cơ vẫn thiết tha nồng đượm, vậy mà phải bị người ta cắt ruột xé tim. Họ bắt tôi viết thơ trong nhà ngục để sinh mạng này được thoát cảnh đau lung. Tôi biết mình đã làm một việc trái lương tâm đưa người yêu vào cung lạnh, nhưng mà tôi không thể làm sao hành động khác hơn là cắn răng nuốt lệ chia lìa.
Thật chung tình anh như núi cả non cao, còn em bé nhỏ như bọt bèo cát bụi.
Tại sao em nói vậy ai cơ?
Vì đêm ngà ngọc giờ đây thành dân đục, sau một trận cuồng phong khuấy động nước Tây Hồ. Và liệu chẳng xưa cũng xác sơ tàn ta bơ phờ, những gì đẹp như thơ dưới nhạc chỉ còn là âm hưởng xa xôi. Bao tố đi qua đã đoạn gãi nhịp cầu duyên nở, cho nên em không còn hy vọng để nói với người xưa lời mặn nồng yêu đương năm cũ.
Nghĩa là em cho rằng anh gây bão tố, nên em vẫn một lòng đoán dứt tình xưa, phải vậy không?
Không, không phải vậy đâu.
Thế tại sao?
Tại cái tên ai cơ đã bị vùi sâu vào đêm tối. Một đêm tối không trăng đầy ác mộng hải hùng, nó tàn nhẫn phá tan tình kiếp của linh hồn. Đêm tôi ấy gây phong ba dồi dập quyết nhận mình thân gửi cho đêm tối đã cách xa rồi bóng mơ thấy dương, nên lòng giàu nhớ giàu thương cũng không hy vọng nối đường thơ xưa.
Ai cơ, tại sao em cứ nói biệt ly và nức nở thốt lời yêu tranh trôi? Sao vậy em?
Vì tôi muốn anh và tất cả lánh xa tôi. Một hương sắc đã thuộc về đêm tôi. Anh ơi đi đi.
Ai cơ em?
Thưa ông hầu, ai cơ đã gục thiếp trong màn. Xin ông hầu cứ vào trong săn sóc để tôi ở đây gìn giữ quân canh.
Xin cảm ơn Liễu Hoa.
Họ đã tao phùng, còn ta thì cô độc. Kìa, trong đà điểm canh ba, mà sao chị Liễu Hoa chưa ngủ? Vì chị chưa buồn ngủ. Liễu Hoa ơi, phải chăng từ đêm nay chị bắt đầu thay đổi khác, nên mới cảm thấy gió đêm đông tràn ngập lạnh cô phòng? Sầu muốn già nghe lòng sao xuyến nhớ quê hương. Thà thành già thu chim muôn, mà còn được thấy mười phương núi rừng. Không hiểu tại sao khi tai nghe trong canh ba độ, chỉ cảm thấy lòng giông tố. Có phải chăng chỉ nhớ đến quê xưa khát thèm sáng, mà tâm hồn sao xuyến đổi thay? Sương gió đêm nay không khác gì đêm trước, và cảnh vật giờ này như cảnh vật canh hay. Vậy thì tại sao chị lại biến đổi tâm tư khác thường kỳ lạ, khiến cho lòng em thêm ai ngại lo âu? Hay chỉ có bí ẩn phải đi, ta phải trung đi, chứ không thể ở đây canh giữ cho hai người đoạn tu. Ta đi.
Liễu Hoa, Chính vì nàng muốn được như chim sấu lòng trốn khỏi trại lăng nên đã tố cáo Ái Cơ về duy lễ bài trò tình tử giữa sân lăng, cho nên lát nữa đây ta với nàng phải làm chứng tại tòa tam pháp, túc lễ đón thượng hình bộ nhập tòa.
Truyền khai tòa.
Bẩm thượng tòa, duy lễ là tay sai của chú Nguyễn Trong Nam, dám loạn phá sơn lăng, đã thương lăng giám, hiếp bức Ái Cơ và hô hào phá trịnh, chiếu theo lực tiên triều Hồng Đức, đô sát viện, xin xử khiếm diện, buộc duy lễ vào tội thập ác, miễn bát nghị, tử hình.
Dạ không, tôi tên là Nguyễn Thị Ái Cơ, là can phạm trước thượng tòa, xin minh quan cho tội chết của ông hầu.
Vẻ hận đời hay có bí ẩn gì chắc chưa ở trong tim.
Dạ tôi liễu qua sinh khai rõ hết sự tình, vụ án này là do tôi đã cám nhà.
Liễu qua đã phản cung phải không? Lăng giám.
Dạ ta đô gọi em chi à?
Tòa hỏi duy lễ có tội gì?
Dạ bẩm thượng tòa em không biết.
Đồ ngu
con nhà, làm gì đánh tôi không biết, nuôi không biết trên đâu em bé luôn mũi rồi nè.
Lăng giám biết việc gì?
Dạ em biết ông trả đâu mướn em khai nhang mà chưa có trả tiền.
Khốn nạn, lùi ra.
Cô nha, đánh nữa không? Tôi đi nè.
Quân, đưa Ái Cơ vào tướng hụt.
Không, xin thượng tòa.
Liễu Hoa.
À, trời, chị Liễu Hoa, ai đã giết chị tôi rồi?
Có bí ẩn gì hay không?
Dạ, họ tố cáo Ái Cơ duy lễ lăng loạn, nhưng chính họ là người giết cuộc đời hồng nhan.
Ngọc Lễ nói sao, ai đã quỷ hoại đời nàng?
Bẩm thượng tòa, kẻ ấy chính là tên Trịnh Kha tàn bạo.
Trịnh Kha đã quỷ hoại đời Ái Cơ?
Phải, chúng ta đã chiếm thể xác nàng.
Trịnh Kha đã tàn phá băng trinh của Ái Cơ. Không không,
tại sao thượng tòa lại xúc động đến chuyện tư riêng của tôi?
Trịnh Kha, mi không có quyền dục mạ người ta yêu mến.
Kìa duy lễ,
đứng im. Mi đâu có hay rằng chính quan thượng thơ đã dứt áo về quê và đưa ta vào phiên xử hôm nay để phá tan án lệ, vậy để chuyện bất công của nhà Trịnh hung hăng.
Xin ông hầu thứ tha, tôi sẽ mau mau truyền mình để thả niềm Ái Cơ vàng tất cả căn nhân.
Thôi ông chớ kiếm điều dối gạt để thoát thân, và xin cho ông hai rằng tôi đã tha hết phạm nhân.
Trời, lăng giám đã phản ta.
Phải chỉ vì ông tàn bạo, tôi hết lòng với ông mà ông đã đành hại tôi.
Lăng giám.
Dạ.
Hãy đưa Trịnh Kha vô ngục và cho ta gặp Ái Cơ.
Xin vâng, mời ông tá đô ngự sử theo em vào ngục.
Trịnh Kha đâu? Mi hãy trả lại cho ta những gì ta để mất.
Ái Cơ.
Kìa, duy lễ.
Em hãy trả lời anh những gì em để mất, mà trở lại đây đòi lại với Trịnh Kha.
Không, không.
Bảo vật chăng? Dù dùi chôn trong đáy đất, anh cũng đào lên mà trả lại cho em. Chỉ trừ ra em để mất chữ trinh,
thì chừng đó em mất anh vĩnh viễn. Phải vậy không? Anh không nói có nghĩa là công nhận rằng chúng tình ta
kịp vậy không anh?
Nhưng anh biết Ái Cơ là một người lễ nghi gia giáo, thì không bao giờ vùi dập tấm băng trinh cho nát tan tiết hành thuở xuân hồng.
Trời ơi!
Em là một tiểu thơ lá ngọc cành vàng, phong cách ấy ai ai cũng biết, khắp kinh thành đều quý mến tên em. Vì thế cho nên dầu em có bị đài đọa đến chỗ tối tăm, anh vẫn tin Ái Cơ là một cánh sen thơm, thì đâu sợ gì bùng nhớ lem ua.
Đã đặt hết niềm tin, nhưng nếu sự thật không phải như anh tưởng tượng.
Sao? Ai Cơ, em vừa nói gì hay là em đã...
Phải, em đã từng sĩ giả miệt khinh bản tình chung bội bạc, để em thầm chịu hổ ăn khi thấy mặt bạn chung. Em chỉ muốn thờ phượng người yêu cho trọn cuộc đời mình, thờ trong tâm tưởng trong linh hồn thanh khiết. Nhưng em cầu trời đừng gặp lại nhau chi, thà rằng ly cách mà thương nhớ khỏi cảnh nghẹn ngào hăng hỏi nhau. Nếu tình còn nghĩa thanh
toàn lời ly cách kể từ đêm hội ngộ ở sân lăng. Tại sao vậy em? Có phải chăng vì tuổi buồn phẳng bạc rồi em nhìn đời bằng đôi mắt màu đen? Hay là em thật sự hết yêu anh, đang lặng lẽ ôm cầm sang thuyền khác, hoặc đã để cho vàng tan ngọc nát trong một đêm nào em bán rẻ tiếc tin? Có phải vậy không mà em giấu mặt lãng tin? Trời ơi, nếu thật thế thì đôi ta đành hết duyên hết nợ, còn mong chỉ nên vợ nên chồng.
Thôi thôi đừng nói nữa, muốn biết em anh hãy xem đây bút tích của Trình Khang.
Trời ơi, quả thật Ai Cơ đã phản bội ta rồi. Tại sao nàng có thể phản ta? Tại sao vậy Ai Cơ?
Tại vì người đàn bà muốn phản chứ sao? Trói lại!
Giám thủ, mi làm gì?
Trói cổ mi để đưa vào tử ngục thay thế cho tá đô. Vừa bị mi bắt giam và chờ lĩnh trên để xử tội chém đầu, chỉ vì mi đã làm quyền tam pháp, cần phải diệt trừ theo lệnh của Tây Dương, khỏi phải cần thân xử mất công.
Được, ta biết mình số phận lòng lầm của một triều đình sụp đổ bởi tham quan.
Em đi
Duy Lý ơi, em sẽ chết theo chàng cho trọn niềm chung thủy sắc son.
À, thì bà hãy ở đây để chờ ông tả đô đến định đoạt.